Quý thính giả đang lắng nghe podcast Báo Tuổi Trẻ.
Khi là mình làm người nổi tiếng thì chắc chắn là cái trách nhiệm của mình nó rất là lớn, và mọi người sẽ vì mình, mọi người mua sản phẩm này rất là nhiều.
Vừa rồi là lời của Thùy Tiên sau khi nhận quyết định khởi tố bắt tạm giam vào ngày 19 tháng 5, được phát trong chương trình Chào Buổi Sáng phát sóng trên VTV1 sáng ngày 20 tháng 5. Khi đưa tin về việc Hoa hậu Nguyễn Thúc Thùy Tiên bị khởi tố và bắt tạm giam liên quan đến sản phẩm kẹo Kera. Thông tin này đã khiến nhiều khán giả không khỏi thắc mắc là vì sao ban đầu Thùy Tiên chỉ tham gia quảng cáo, nhưng sau đó cô lại quyết định tham gia điều hành công ty, cũng như lý do Thùy Tiên được chia hoa hồng gần 7 tỷ đồng qua phi vụ này. Thông tin chi tiết mời quý thính giả lắng nghe ngay sau đây. Ngày 19 tháng 5, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Bộ Công an C01 ra quyết định khởi tố bắt tạm giam Hoa hậu Nguyễn Thúc Thùy Tiên, 27 tuổi, trú tại thành phố Hồ Chí Minh, để điều tra tội lừa dối khách hàng theo khoản 2, điều 198 Bộ luật hình sự. Bước đầu, cơ quan điều tra xác định kẹo Kera là của Thùy Tiên và các cổ đông công ty chị em Rod, CEO, hợp tác làm ăn chung. Trong đó, Thùy Tiên được hưởng lợi nhuận theo thỏa thuận góp vốn tương đương 30%, còn các cổ đông còn lại góp 70%. Đến thời điểm sai phạm bị phát hiện, công ty CEO bán hơn 135.000 hộp kẹo Kera cho hơn 30.000 khách hàng, thu về gần 18 tỷ đồng. Theo tỷ lệ góp vốn, số tiền Thùy Tiên nhận về là gần 7 tỷ đồng. C01 cho rằng sau khi ra mắt sản phẩm kẹo Kera, Tiên cùng Nguyễn Thị Thái Hằng, nổi tiếng trên mạng xã hội với tên Hằng Du Mục, chủ tịch hội đồng quản trị công ty chị em Rod, và Phạm Quang Linh, còn gọi là Quang Linh Vlog, thành viên hội đồng quản trị công ty chị em Rod, đưa ra các thông tin không đúng sự thật để phóng đại công dụng của sản phẩm. Trong khi đó, Thùy Tiên biết trên phiếu kết quả kiểm nghiệm kèm theo hồ sơ công bố, thông tin trên nhãn sản phẩm kẹo rau củ Kera, hàm lượng chất xơ rất thấp, chỉ chiếm 0,935%, không có nhiều tác dụng bổ sung chất xơ cho người kén ăn rau, nhưng không biết cụ thể công ty cổ phần Asia Life sử dụng loại nguyên liệu nào để sản xuất kẹo. Đến cuối tháng 2 năm 2025, mạng xã hội xuất hiện nhiều thông tin tranh luận liên quan hàm lượng chất xơ có trong kẹo Kera. Để tránh ảnh hưởng, Thùy Tiên đề nghị ký hợp đồng hợp thức về việc hợp tác quảng cáo để loại bỏ vai trò của Tiên với tư cách là cổ đông. Liên quan đến vụ án kẹo Kera, đến nay C01 đã khởi tố 10 bị can. Hiện cơ quan cảnh sát điều tra đang tiến hành điều tra mở rộng vụ án, làm rõ toàn bộ sai phạm của các cá nhân có liên quan để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật. Nguyễn Thúc Thùy Tiên, 27 tuổi, quê thành phố Hồ Chí Minh, từng theo học chương trình quản lý khách sạn và nhà hàng quốc tế Đại học Hoa Sen. Thùy Tiên từng đại diện Việt Nam tham dự cuộc thi Hoa hậu Hòa bình quốc tế năm 2021 và đăng quang cuộc thi này. Trước khi trở thành Hoa hậu Hòa bình quốc tế, Thùy Tiên từng tham gia nhiều cuộc thi nhan sắc trong nước và quốc tế. Cô từng nhận bằng khen gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu năm 2021 dành cho thanh niên trong lĩnh vực nghệ thuật do Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh trao tặng. Người đẹp còn tham gia diễn xuất trong nhiều MV, phim điện ảnh. Mở rộng điều tra vụ án sản xuất hàng giả là thực phẩm và lừa dối người tiêu dùng liên quan đến công ty cổ phần Asia Life và công ty cổ phần chị em Rod. Cơ quan Cảnh sát Điều tra Bộ Công an C01 ra quyết định khởi tố thêm 5 người. Trong đó, Hoa hậu Hòa bình quốc tế Nguyễn Thúc Thùy Tiên, 27 tuổi, trú tại thành phố Hồ Chí Minh, bị khởi tố, bắt tạm giam để điều tra tội lừa dối khách hàng. Tại cơ quan điều tra, Thùy Tiên thừa nhận rằng, khi thấy sản phẩm này có nhiều ý tưởng hay ho thì em mới nói với mọi người là em muốn tham gia điều hành, đó là giữa tháng 12 sau phiên live đầu tiên. Bị can Thùy Tiên cũng cho hay, khi mình là người nổi tiếng thì trách nhiệm của mình rất là lớn, mọi người sẽ vì mình mà mua sản phẩm này rất nhiều. C01 xác định kẹo Kera của Thùy Tiên và các cổ đông công ty chị em Rod hợp tác làm ăn chung. Trong đó, Thùy Tiên được hưởng lợi nhuận theo thỏa thuận góp vốn tương đương 30%, còn các cổ đông còn lại góp 70%. Cùng vụ án, 4 người khác là lãnh đạo trong công ty cổ phần Asia Life bị C01 khởi tố gồm Nguyễn Phạm Hồng Vi, giám đốc, đại diện pháp luật, Phạm Thị Diễm Trinh, trưởng phòng nghiên cứu và phát triển sản phẩm, Trương Thị Lê, trưởng phòng đảm bảo chất lượng kiêm trưởng phòng kiểm tra chất lượng, Trần Thị Lệ Thu, trưởng phòng sản xuất, cùng về tội sản xuất hàng giả là thực phẩm, quy định tại khoản 3, điều 193 Bộ luật hình sự năm 2015. Với vai trò đồng phạm với Nguyễn Phong, chủ tịch hội đồng quản trị công ty cổ phần Asia Life, Trong đó, bắt tạm giam đối với Phạm Thị Diễm Trinh và Trần Thị Lệ Thu, cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Nguyễn Phạm Hồng Vi do đang nuôi con nhỏ dưới 36 tháng tuổi và Trương Thị Lê do đang mang thai. Trước đó, ngày 3 tháng 4, cơ quan cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam Nguyễn Thị Thái Hằng, tức Hằng Du Mục, và Phạm Quang Linh, tức Quang Linh Vlog, cùng hai người khác để điều tra về tội lừa dối khách hàng. Riêng Nguyễn Phong bị điều tra tội sản xuất hàng giả là thực phẩm. Hiện cơ quan cảnh sát điều tra đang tiến hành điều tra mở rộng vụ án, làm rõ toàn bộ sai phạm của các cá nhân có liên quan để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật. Trong chương trình Chào buổi sáng phát trên VTV1 sáng ngày 20 tháng 5, Đài truyền hình Việt Nam có đưa tin liên quan đến việc Hoa hậu Nguyễn Thúc Thùy Tiên bị khởi tố, bắt tạm giam. Thùy Tiên nói:
"Khi mà em thấy sản phẩm này có nhiều ý tưởng hay ho thì em mới nói với mọi người là em muốn tham gia điều hành. Thì đó là sau, em nghĩ là tầm giữa tháng 12 là sau phiên live đầu tiên. Khi là mình là người nổi tiếng thì chắc chắn là cái trách nhiệm của mình nó rất là lớn và mọi người sẽ vì mình, mọi người mua sản phẩm này rất là nhiều."
Khán giả bình luận với đoạn clip đăng về những gì Thùy Tiên nói sau khi bị bắt. Sao bảo không liên quan, lương lẹo được với cơ quan điều tra làm sao được. Đó, thấy chưa, cô ấy không hề ngây thơ như chúng ta vẫn nghĩ. Khán giả cũng tiếc cho Thùy Tiên, nhưng làm sai đã có pháp luật. Mất hết sự nghiệp vì tiền, trước khi bán sao không đi kiểm tra an toàn thực phẩm rồi bán. Cái giá phải trả quá đắt, công danh sự nghiệp tan biến vì đồng tiền. Lừa đảo, chiếm đoạt tài sản, cần phải cách ly khỏi xã hội một thời gian dài. Ai cũng có sai lầm, ai làm sai đã có pháp luật. Mong em ấy cải tạo tốt, làm lại cuộc đời. Thật tiếc cho em ấy. Quý thính giả có thể chia sẻ suy nghĩ của mình về vấn đề này bằng cách để lại bình luận bên dưới. Cảm ơn quý thính giả đã lắng nghe. Xin chào, tạm biệt và hẹn gặp lại.